Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia một cách tích cực và chủ động vào nỗ lực giảm thiểu carbon, giảm rác thải cũng như các hoạt động trách nhiệm với cộng đồng. ESG, Bộ Tiêu chí về Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, một phương pháp hữu hiệu để thu hút đầu tư nước ngoài cũng như thuyết phục người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lồng ghép cũng như kết hợp những tiêu chí này vào quá trình phát triển doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển tới quý vị chuyên đề thúc đẩy thực hành các tiêu chí ESG trong doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, khi nhận thức về môi trường phát triển, người tiêu dùng không chỉ đặt ra những yêu cầu về chất lượng mà còn đòi hỏi tính bền vững, thân thiện với môi trường trong từng sản phẩm. Do vậy, ESG là xu hướng tất yếu buộc các doanh nghiệp phải áp dụng nhằm cạnh tranh, thu hút khách hàng.
Phát triển bền vững đang được xem là xu thế tất yếu và là trọng tâm trong chiến lược của doanh nghiệp. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam thể hiện sự quan tâm tới bộ tiêu chí ESG như một phương pháp hữu hiệu để thu hút đầu tư nước ngoài cũng như thuyết phục người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên, việc lồng ghép cũng như kết hợp những tiêu chí này vào quá trình phát triển thương hiệu của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Báo cáo các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam mức độ cam kết ESG và thực hành báo cáo phát triển bền vững do PwC, công ty nghiên cứu và tư vấn công bố cho thấy doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam đang thể hiện mức độ cam kết cao nhưng dường như tỏ ra thận trọng khi triển khai ESG. Với tỷ lệ cam kết ESG của các doanh nghiệp niêm yết là 93%, vượt mức trung bình của doanh nghiệp Việt Nam nói chung là 80%, nhưng chỉ 35% doanh nghiệp đã thiết lập kế hoạch ESG, trong khi có hơn 58% doanh nghiệp đang và sẽ lập kế hoạch trong 2 đến 4 năm tới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững trong bức tranh kinh tế, bà Michelle Wee, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho rằng
Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng. Chúng tôi đã có cơ hội trao đổi với rất nhiều doanh nghiệp có cùng quan điểm và mục tiêu, dù cho đó là các tập đoàn toàn cầu, các chi nhánh hay là các công ty ở địa phương, hoặc là cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhận thức của các doanh nghiệp về ESG đã nâng cao rất nhiều. Tuy nhiên, chính phủ, các bộ ngành của Việt Nam cần tiếp tục đồng hành, phối hợp hài hòa và xây dựng hoàn thiện khung pháp lý về tín dụng xanh cũng như là các dự án đầu tư kinh doanh có tác động đến môi trường, đặt ra tiêu chuẩn về tín dụng xanh, xây dựng danh mục các ngành, lĩnh vực xanh.
ESG không chỉ là cam kết của doanh nghiệp mà là đòi hỏi thực sự của cuộc sống và thị trường. Khi thực hành tiêu chí này sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ tuân thủ đúng quy định pháp luật mà còn đáp ứng yêu cầu thị trường, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sẽ cao hơn và từ đó có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn xanh dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tiên phong thực hành ESG đều là các công ty có quy mô lớn, các doanh nghiệp FDI và là các doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu, quan tâm đến các yếu tố của thị trường liên quan phát triển bền vững. Theo bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ESG vẫn là khái niệm khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Trong các khảo sát gần đây, doanh nghiệp cho biết thách thức đầu tiên trong thực hành ESG là thiếu thông tin và kiến thức. Đa số doanh nghiệp băn khoăn phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào, thực hành có tốn kém hay không. Tuy vậy, bà Trịnh Thị Hương nhấn mạnh các doanh nghiệp cần nhìn nhận ESG không phải là gánh nặng về chi phí mà cần coi đó là khoản đầu tư. Khi thực hành ESG, doanh nghiệp không chỉ tuân thủ đúng quy định pháp luật mà còn đáp ứng yêu cầu của thị trường, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ cao hơn và từ đó có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn xanh dễ dàng hơn.
Doanh nghiệp cũng cần phải nhìn nhận rằng là ESG ở đây không phải là tạo ra cái gánh nặng về mặt chi phí, không phải là cái gánh nặng về tuân thủ, mà chính là cái cơ hội, nó chính là cái khoản đầu tư cho tương lai. Khi mà doanh nghiệp đầu tư thì họ sẽ gặt hái lại những cái lợi nhuận thu về, mà cái lợi nhuận thu về ở đây không chỉ là đo đếm bằng tiền, ví dụ thông qua cái việc cắt giảm chi phí hay là cái doanh số nó tăng lên, mà ở đây nó chính là cái thương hiệu, cái giá trị thương hiệu, tạo dựng cái niềm tin đối với cái uy tín đối với lại khách hàng, mà nhất là khách hàng thế hệ mới.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức đầy đủ về ESG đối với sự phát triển, lợi thế cạnh tranh, cũng như những cơ hội và thách thức mà ESG đem lại. Doanh nghiệp cần khai thác ESG để nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh mới, tạo ra giá trị mới và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho chính doanh nghiệp. Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc khu vực miền Bắc, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen IQ Việt Nam cho rằng.
Ở đây chúng ta cũng sẽ cần phải có được cái tư duy, có được cái sự nhận thức. Và quan điểm của tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là có các bên cùng tham gia. Đầu tiên đó chính là nội lực của các doanh nghiệp. Nhưng mà có một bên thứ hai nữa, đó là những bộ ban ngành hoặc là những hiệp hội sẽ là những người kết nối, sẽ là những người chia sẻ, hay là cái bộ tiêu chí thì đấy là những cái hướng dẫn để người ta biết rằng là đâu là những cái tiêu chí và những tiêu chí đấy thì họ đang ở đâu.
Theo Bloomberg, tổng tài sản ESG toàn cầu ước tính sẽ đạt mức 50.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tương đương 1/3 tài sản đang được quản lý trên toàn cầu. Xu hướng này đang tiếp diễn và tăng đều kể từ khi vượt qua con số 35.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Điều này cho thấy ESG đang nổi lên là một xu hướng dẫn dắt cho đầu tư toàn cầu.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực và chủ động vào nỗ lực cắt giảm phát thải carbon, ứng phó biến đổi khí hậu, quản trị doanh nghiệp bền vững và thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng như một phần trong các tiêu chí ESG. Đồng thời coi đây là cơ hội để phát triển và mong muốn có thêm các cơ chế chính sách để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, việc lồng ghép cũng như kết hợp những tiêu chí này vào quá trình phát triển của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam.
Thưa ông nhìn nhận như thế nào về cơ hội, sự quan tâm cũng như là hưởng ứng của các doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận các tiêu chí ESG?
ESG có lẽ là một trong những cái điểm, những cái điều, những cái nội dung mà các doanh nghiệp Việt Nam đang rất quan tâm. Nhưng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam nào đã từng áp dụng cái bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam khởi xướng. Thì trong đó cũng có rất nhiều những cái nội hàm về ESG, những nội hàm về vấn đề về quản trị, những nội hàm về xã hội, về quan hệ lao động, những nội hàm về bảo vệ môi trường. Thì tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới, các cái doanh nghiệp đã triển khai, đã áp dụng cái bộ chỉ số CSI thì sẽ lan tỏa hơn nữa. Cái việc áp dụng này để thông qua áp dụng cái bộ chỉ số CSI thì tức là các doanh nghiệp áp dụng và lan tỏa những cái tiêu chí về ESG. Thứ nhất là nếu các doanh nghiệp không cải thiện vấn đề về quản trị thì doanh nghiệp đó cái năng suất không thể cao được và không thể triển khai được những cái hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh không thể cao được. Thứ hai là nếu mà các doanh nghiệp không triển khai để giảm phát thải khí nhà kính để thực hiện mục tiêu net zero trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, hoặc là chúng ta không đáp ứng được những cái nhu cầu về năng lượng sạch, năng lượng xanh mà do các nhà nhập khẩu sản phẩm của chúng ta người ta đưa ra, thì có nghĩa là chúng ta không bán được hàng và thị trường chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Thì cái đó nó đi cùng với cái năng lực cạnh tranh và năng suất của doanh nghiệp đi xuống.
Vâng, một thực tế là ESG đang được đề cập rất nhiều nhưng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước còn khá mờ nhạt. Vậy các doanh nghiệp gặp những khó khăn gì khi thực hiện theo các tiêu chí ESG, thưa ông?
Khó khăn nhất của doanh nghiệp Việt Nam tôi nghĩ vẫn là vấn đề nhận thức. Và từ nhận thức thì sẽ dẫn đến hành động. Từ nhận thức sẽ dẫn đến những cái hoạt động đầu tư cho ESG. Và hiện tại cái nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam, những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp đa quốc gia thì tôi không nói. Những doanh nghiệp đã có đủ năng lực thì không nói. Nhưng những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, thì cái nhận thức của những doanh nghiệp đó, thứ nhất là chưa đầy đủ về ESG. Thứ hai nữa, nó còn khó nữa là thế thì nhận thức đúng rồi nhưng triển khai thực hành ESG như thế nào? Đòi hỏi những cái nguồn vốn đầu tư ban đầu ra sao, về khoa học công nghệ, về quản trị, rồi đối với những vấn đề về xã hội cũng hết sức quan trọng nữa. Vấn đề đào tạo hết sức quan trọng. Vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy là những vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam cần phải khắc phục trong thời gian tới.
Vâng, để ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia ESG, theo ông cần có những chính sách gì tạo động lực, khuyến khích cho cộng đồng doanh nghiệp triển khai theo các tiêu chí này?
Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí những doanh nghiệp siêu nhỏ, tôi nghĩ rằng cái vấn đề về nhận thức, vấn đề về định vị chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc triển khai ESG là hết sức quan trọng. Thì trong thời gian tới thì VCCI rồi là VBCSD sẽ phối hợp với các cơ quan và các bộ ngành, chúng tôi tiếp tục nâng cao nhận thức của các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí những doanh nghiệp siêu nhỏ ở Việt Nam trong việc triển khai ESG, bởi vì ESG không phải là sự lựa chọn nữa mà nó là điều bắt buộc. Nếu chúng ta không triển khai ESG thì chúng ta sẽ bị tụt hậu. Và tương tự như vậy, năng lực cạnh tranh, năng suất lao động sẽ bị các đối thủ bỏ qua. không được cải thiện. Cho nên tôi nghĩ rằng ESG trong thời gian tới thì VCCI cùng với các bộ ngành chúng tôi sẽ rất chú trọng cái vấn đề này. Có những hoạt động không chỉ là nâng cao nhận thức mà còn những hoạt động xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, để thực hành ESG trong cái hoạt động quản trị cũng như là hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với những thông tin vừa rồi.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị, phát triển bền vững theo tiêu chí ESG đang trở thành xu hướng chung của thế giới. Tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng này đang được thành phố, doanh nghiệp tập trung thực hiện. Tuy nhiên, để đạt kết quả nhanh hơn, đòi hỏi nhiều cơ chế chính sách hiệu quả cùng nỗ lực lớn của các doanh nghiệp.
Các chuyên gia đánh giá, việc tiếp cận tiêu chuẩn ESG trong sản xuất, chế biến các mặt hàng lương thực thực phẩm ở nước ta cũng mới chỉ được chú ý trong một vài năm gần đây nên còn gặp không ít khó khăn về nhận thức. Đồng thời, doanh nghiệp có thể thực hiện tiêu chuẩn này trong quá trình sản xuất của mình, nhưng khi kết nối với tổng thể chung thì vẫn chưa thực sự hiệu quả. Ông Nguyễn Thanh Hiền, giám đốc công ty công nghệ sinh học Tomke cho biết nhà máy của ông đã mất nhiều công sức để xử lý rác thải, nước thải. Nếu thực hiện tốt, có thể tái sử dụng. Tuy nhiên, điều gặp khó là doanh nghiệp chưa thể phối hợp một cách đồng bộ với đơn vị xử lý rác và nước thải, gây lãng phí không nhỏ.
Có nhiều cái mình làm nhưng mà lại cái môi trường không hỗ trợ, ví dụ như mình có phân loại rác mà cuối cùng rác lại đem ra đổ chung. Rồi cái nước thải của mình rất là tốt, có thể đem ra tưới tiêu đùa được hay là nuôi cá được, nhưng mà diện tích đất thì không có để mình dùng cái nước đó, rồi cuối cùng mình là xả thải vô cái hệ thống chung.
Điều khó khăn thường gặp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng ESG còn là vấn đề về tiếp cận thị trường. Dược sĩ Nguyễn Thị Hồng Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ kỹ thuật Song Nguyễn cho biết, các sản phẩm của công ty có xuất xứ từ nguồn nguyên liệu sạch, được trồng theo quy trình hữu cơ và đã xuất khẩu một số sản phẩm. Nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó mở rộng thị trường, khó quy hoạch vùng trồng nguyên liệu trong nước.
Hiện tại thì tôi cũng mới bắt đầu thôi, thấy cũng có hơi khó khăn. Đối với cái sản phẩm này thì doanh nghiệp tôi đang gặp một cái vấn đề về cái vùng trồng. Mình không thể nào mà mình có được một cái vùng trồng lớn được, thì mình phải hợp tác với một đơn vị có cái vùng trồng lớn. Cái đó mình phải lệ thuộc vào họ.
Chế biến lương thực thực phẩm là một trong 4 ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Phú Lữ, giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thực hiện các tiêu chí xanh trong sản xuất lương thực thực phẩm của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp hoàn toàn chưa có kinh nghiệm để triển khai, báo cáo quản lý và thiếu vốn đầu tư bài bản.
Nhiều doanh nghiệp vẫn còn bị hạn chế về công nghệ sản xuất cũ hiện đang sử dụng và khó có thể thay thế công nghệ mới ngay được do thiếu cái nguồn nhân lực kinh nghiệm và hạn chế về kỹ năng.
Ông Trương Vĩnh Khang, trưởng bộ phận phát triển bền vững, tổ chức tiêu chuẩn Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng tiềm lực quy mô của từng doanh nghiệp khác nhau nên mỗi doanh nghiệp cần phải lựa chọn từng mục tiêu cho mình. Khái niệm phát triển bền vững rất rộng, trong khi khả năng của nhiều đơn vị còn rất nhỏ. Bởi vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần bắt đầu tiếp cận từ những điều nhỏ nhất. Ở những bước đi đầu tiên, mỗi đơn vị cần xem bản thân có những gì, sản xuất kinh doanh của mình phát thải bao nhiêu, có thể kiểm soát được những khâu nào, phải xử lý ra sao và có thể nhờ ai hỗ trợ. Ông Trương Vĩnh Khang nêu ý kiến.
Có quá nhiều nội dung cho nên cần phải có một cái quá trình. Nó còn tùy thuộc vào năng lực, tiềm năng của mỗi tổ chức nữa. Có khi doanh nghiệp họ nhỏ quá, không thể nào mà làm bao quát hết. Và tôi phải đi từng bước, đi từng bước. Các doanh nghiệp cần phải có sự chủ động hơn nữa. Ví dụ mình thấy, mình thắc mắc thì mình cũng phải chủ động, mình tìm hiểu coi đó là cái gì để mình có thể chuẩn bị.
Thưa quý vị, các chuyên gia cho rằng để đáp ứng được các quy định của Bộ Tiêu chí ESG cần một quá trình lâu dài, cần có sự chuẩn bị, thực hiện, phối hợp, học hỏi lẫn nhau. Các doanh nghiệp còn rất nhiều việc phải làm như tối ưu hóa quá trình vận chuyển, logistics, đo lường và giảm khí thải carbon, sử dụng nguyên liệu xanh thân thiện với môi trường, quản lý chuỗi cung ứng một cách bền vững. Ngoài ra, cần xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, ban hành các quy định về tín dụng xanh, trái phiếu xanh cùng các chính sách hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tín dụng. Tới đây, thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.